Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây một lòng.
Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang Nhà Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 5 tháng 6 dương lịch 2015, tức 19 tháng 4 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe Đài Hoa loan bản thông cáo chung của hai tổ chức Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam.
Kilohertz, Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang Nhà Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 5 tháng 6 dương lịch 2015, tức 19 tháng 4 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe Đài Hoa loan bản thông cáo chung của hai tổ chức Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam.
Liên đoàn đại diện hàng trăm tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền, nhân thư ký Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền, nhân chuyến thăm của giới chức đứng đầu UN tới Việt Nam trong hai ngày 22 và 23 tháng 5. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH hôm nay cho VOA Việt ngữ biết, FIDH đã gửi thỉnh nguyện thư tới Tổng thư ký Ban Ki-moon trước khi ông đặt chân tới Hà Nội. Ông Andrea Giorgetta.
We convey the message through our office in New York City, so the spokesperson of the UN Secretary General should have this.
Despite the fact that chúng tôi chuyển thông điệp này thông qua văn phòng của mình ở thành phố New York và thỉnh nguyện thư hôm nay chắc đã nằm trong tay người phát ngôn của Tổng thư ký Ban. Trong thư chúng tôi nêu rõ dù Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng không có mấy cơ hội để Liên Hiệp Quốc giao tiếp với chính phủ Hà Nội về vấn đề nhân quyền. Vì vậy, Tổng thư ký Ban nên nhân chuyến thăm lần này nêu vấn đề nhân quyền với các nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ Việt Nam. Trong vô số vấn đề nhân quyền của Việt Nam, chí ít ông Ban nên đề cập tới ba ưu tiên chính là yêu cầu Hà Nội hủy bỏ các điều luật mượn danh an ninh quốc gia để trấn áp nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm và yêu cầu nhà nước Việt Nam chấm dứt các hành động sách nhiễu, hành hung, trấn áp những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền.
Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước chuyến thăm của ông Ban Ki-moon, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đặc biệt bày tỏ quan ngại trước nạn công an bạo hành và tình trạng đàn áp vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. FIDH tố cáo là Hà Nội vẫn tiếp diễn.
Chúng tôi chuyển thông điệp này thông qua văn phòng của mình ở thành phố New York và thỉnh nguyện thư hôm nay chắc đã nằm trong tay người phát ngôn của Tổng thư ký Ban. Trong thư chúng tôi nêu rõ dù Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng không có mấy cơ hội để Liên Hiệp Quốc giao tiếp với chính phủ Hà Nội về vấn đề nhân quyền. Vì vậy, Tổng thư ký Ban nên nhân chuyến thăm lần này nêu vấn đề nhân quyền với các nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ Việt Nam. Trong vô số vấn đề nhân quyền của Việt Nam, chí ít ông Ban nên đề cập tới ba ưu tiên chính là yêu cầu Hà Nội hủy bỏ các điều luật mượn danh an ninh quốc gia để trấn áp nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm, và yêu cầu nhà nước Việt Nam chấm dứt các hành động sách nhiễu, hành hung, trấn áp những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền.
Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước chuyến thăm của ông Ban Ki-moon, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đặc biệt bày tỏ quan ngại trước nạn công an bạo hành và tình trạng đàn áp vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. FIDH tố cáo là Hà Nội vẫn tiếp diễn sách nhiễu các bloggers và các nhà hoạt động nhân quyền, thường dùng công an thường phục và côn đồ tấn công giới bất đồng chính kiến, cũng như giam cầm các nhà hoạt động dưới các điều luật mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự về An ninh Quốc gia như Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước và Điều 258 lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Vẫn theo FIDH thì tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng thông qua dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng với nội dung tăng cường siết chặt, kiểm soát sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo. Trong thông cáo chung với FIDH, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong liên đoàn FIDH cho rằng, sắc luật này nhằm bịt miệng khóa tay các cộng đồng tôn giáo độc lập, vi phạm trắng trợn nghĩa vụ của Việt Nam chiếu theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đại diện Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế tại châu Á, Andrea Giogrita, khuyến cáo rằng
sẽ là một sự bỏ lỡ cơ hội và đúng ra là đáng thất vọng nếu Tổng thư ký Ban không nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam lần này. Chúng tôi nghĩ rất cần thiết phải cho Hà Nội biết nhân quyền Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các tiêu chuẩn căn bản của thế giới, và rằng cộng đồng quốc tế không bỏ quên các vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam. Tổng thư ký Ban Ki-moon phải vận dụng thẩm quyền đạo đức của Liên Hiệp Quốc để yêu cầu Hà Nội phải cấp bách giải quyết các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Tin AP hôm nay tường thuật rằng, trong ngày đầu của chuyến công du Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã thảo luận với Chủ tịch nước Trần Tấn Sang về các mối quan tâm liên quan tới an ninh khu vực.
Là bản tổng kết 40 năm Phật giáo dưới chế độ Cộng sản. Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về bức thông điệp Phật đản năm nay của Đức Tăng Thống. Xin chào cư sĩ Võ Văn Ái. Đức Tăng Thống Thích Quang Độ vừa ban hành thông điệp Phật đản năm nay 2015. Xin ông cho biết đại cương bức thông điệp này.
Dạ, có thể nói đây là một cái bức thông điệp không dài lời, ba hoa theo cái thị hiếu thời đại, ôm đồm những cái thuật ngữ cao kỳ và sáo rỗng, hay là bon chen thế sự theo đòi hỏi thời thượng. Trái lại ngắn gọn, súc tích, chỉ thẳng vào hồng tâm một xã hội bưng kín để nói lên tính Phật trong cái nhìn mang tính giải thoát và giải phóng. Trong 704 chữ của bức thông điệp, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã làm cuộc tổng kết 40 năm Phật giáo Việt Nam dưới chế độ ngoại lai cộng sản.
Như ông nói, thì bức thông điệp mang nhiều tính thế sự và chính trị, chứ không riêng việc nhắc nhở như thường lệ về giáo lý đạo Phật mà Đức Phật khai mở gần 3.000 năm trước, phải không thưa ông?
Nói vậy là hiểu lầm rồi, vì lãnh đạo một tôn giáo lớn như Phật giáo thì không có thể nói riêng cái chuyện thế sự, chính trị vào ngày đản sanh của Đức Phật. Giáo lý, tức là cái nguyên tắc sống của người Phật tử, bao giờ cũng là một cái kim chỉ nam cho thời đại. Thời đại có thay đổi, nhưng mà cái kim chỉ nam thì không. Mở đầu bức thông điệp thì đức sống của người Phật tử bao giờ cũng là một cái kim chỉ nam cho thời đại. Thời đại có thay đổi, nhưng mà cái kim chỉ nam thì không. Mở đầu bức thông điệp thì Đức Tăng Thống đã nhắc ngay tới cái bản thể đồ sinh cao cả của Đức Phật Thích Ca. Đây chính là cái nguồn cội và tinh hoa của đạo Phật, làm cho đạo Phật khác với các tôn giáo khác.
Xin ông giải thích cho biết bản thể độ sinh là gì? Làm sao khác với các tôn giáo khác ở bản thể độ sinh?
Bản thể độ sinh nghĩa là cái lời thề nguyện ban đầu cứu vớt chúng sinh nơi cõi trần gian khổ lụy. Đức Phật Thích Ca là con người lịch sử. Cuộc thực chứng giác ngộ của Ngài là một thực tài lịch sử, chứ không có rút ra từ cái cõi bí ẩn siêu nhiên với muôn nghìn thần linh trong truyền thống tín ngưỡng của Ấn Độ, mà sau này có một số bộ phái của Phật giáo sử dụng. Người Phật tử luôn nhớ khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì Đức Phật Thích Ca có một cái giây phút do dự, không muốn thuyết pháp. Ngài tự hỏi nhập Niết Bàn hay là cứu chúng sinh. Nhưng vì lòng đại bi lân mẫn muốn cứu độ chúng sinh, nên Ngài chấp nhận ở lại cõi Ta Bà, Hoằng Dương Chánh Pháp. Cái ngày mà Ngài bỏ triều đình vợ con quyền lực ra đi tìm đạo, thì Ngài đã phát thệ đem lại nguồn an lạc cho chúng sinh, thoát khỏi sinh lão bệnh tử mà Ngài chứng kiến. Đó là bản thề độ sinh. Lòng đại bi lân mẫn nói trên không là loài. Mở đầu bức thông điệp thì Đức Tăng Thống đã nhắc ngay tới cái bản thể độ sinh cao cả của Đức Phật Thích Ca. Cuộc thực chứng giác ngộ của Ngài là một thực tài lịch sử chứ không có rút ra từ cái cõi bí ẩn siêu nhiên với muôn nghìn thần linh trong truyền thống tín ngưỡng của Ấn Độ, mà sau này có một số bộ phái của Phật giáo sử dụng. Người Phật tử luôn nhớ khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì Đức Phật Thích Ca có một cái giây phút do dự, không muốn thuyết pháp. Ngài tự hỏi nhập Niết Bàn hay là cứu chúng sinh. Nhưng vì lòng đại bi lân mẫn muốn cứu độ chúng sinh, nên Ngài chấp nhận ở lại cõi Ta Bà, Hoằng Dương Chánh Pháp. Cái ngày mà Ngài bỏ triều đình vợ con quyền lực ra đi tìm đạo, thì Ngài đã phát thệ đem lại nguồn an lạc cho chúng sinh, thoát khỏi sinh lão bệnh tử mà Ngài chứng kiến. Đó là bản thề độ sinh. Lòng đại bi lân mẫn nói trên không là loại tình cảm thông thường, có thể vĩ đại nhưng mù quáng. Trái lại, sinh từ sự thế ngộ tính phổ quát và hợp nhất của muôn loài, đó là tính bình đẳng. Vạn hữu đều bình đẳng, Phật và chúng sinh đều bình đẳng. Con người là mục tiêu bảo vệ và cứu độ trong đạo Phật. Đức Phật tuyên bố, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Phật tính trong mỗi thân người là cái mầm mống Phật tương lai, nếu biết sống Phật, nếu thực hành giáo lý giác ngộ của Phật, con người quyết định tương lai cho chính mình bằng sự hoàn tất tam học, tức là giới, định trong cuộc kháng chiến suốt 10 thế kỷ đầu Bắc thuộc để dựng lên một quốc gia Đại Việt tự chủ, tự cường vào thời lý, như bức thông điệp xác nhận.
Đúng như ông nói, và lịch sử cũng đã chứng minh, nhưng có cần thiết nhắc lại hàng trăm cuộc kháng chiến ở 10 thế kỷ đầu Tây lịch?
Dạ cần chứ. Dân tộc Việt Nam tồn tại tới ngày nay là nhờ tổng thể của hàng trăm, hàng nghìn cuộc kháng chiến vệ quốc, không thể nào làm khác được. Do vị trí chiến lược của nước Việt, do là nước bé nên dễ ăn hiếp, mà nước bé lại nằm kề ông khổng lồ Trung Quốc hay là các ông cường quốc xa xôi. Kháng chiến là gì nếu không là đòi hỏi một chỗ đứng dưới ánh mặt trời, trong tư thế của con người bình đẳng, con người tự do, con người tự chủ. Đã là thân nô lệ thì không thể làm gì khác ngoài cái cương vị tôi tớ. Ở vào vị thế nô lệ là mất luôn cái cơ hội thực hành đạo Phật để khai mở trí tuệ giác ngộ. Cho nên hàng trăm cuộc kháng chiến mà Đức Tăng Thống nhắc nhở vào 10 thế kỷ đầu Tây lịch đã mở ra một quốc gia Đại Việt tự chủ tự cường thời lý, có đúng không? Và ngày nay thì chúng ta thử hỏi cái cuộc kháng chiến cứu quốc năm 1945 đã hoàn tất hay chưa? Chắc chắn là chưa. Vì thời Pháp thuộc vừa dứt thì thời Cộng thuộc mở ra. Cộng sản được thi hành bằng những cái người da vàng mũi tẹt, những đầu óc các người da vàng này đã lệ thuộc ý thức hệ Tây phương Cộng sản, pha thêm cái màu đại hán của Mao. Bởi vậy mà cuộc kháng chiến của người dân Việt đã xong đâu.
Xin ông cho biết bản tổng kết 40 năm Phật giáo Việt Nam với chế độ Cộng sản nội dung như thế nào?
Trước hết là cái sự xác nhận vì sao mà đa số nhân dân Việt Nam theo Phật giáo. Đức Tăng Thống bảo rằng, dân tộc Việt Nam thực hành đạo Phật vì đạo Phật là chìa khóa mở ra một thế giới an lạc hạnh phúc với lòng bao dung, khoan hòa và từ bi vô hạn. Mở ra một xã hội người với sự tôn trọng bảo vệ con người trong sự chia sẻ đồng đều từ vật chất tới giác ngộ. Trên quan điểm con người tự do, có văn hiến, dân tộc và Phật giáo đã hợp thành thể thống nhất cho sự bảo vệ và cứu độ con người. Bản tổng kết 40 năm dưới chế độ Cộng sản nằm trong 8 câu rưỡi, gồm 134 chữ, khiến ta kinh ngạc và rùng rời với những hình ảnh tiêu biểu mà Đức Tăng Thống đưa ra. Tôi xin trích: lịch sử càng đi tới thì con người Việt càng bị thụt lùi vào nơi lăng nhục, khổ đau, áp bức do những chính quyền vòng ngoài xa lìa gốc Việt gây ra. 60 năm qua liên tục trong cuộc chiến tranh thừa sai và tranh chấp ý thức hệ là thời đại điển hình cho sự vùi dập con người Việt xuống đáy tầng khổ dục không lối thoát, làm cho người Việt có thân người nhưng không được làm người. Vì đó mà chiến tranh chấm dứt từ 40 năm vẫn chưa có hòa bình và thống nhất trong lòng người. Bao lâu một chính quyền lấy con người làm phương tiện, chưa xem con người làm cứu cánh, thì dân tộc còn điêu linh, đất nước còn nô lệ. Đây là điều mà chúng ta nên suy nghĩ khi thấy rằng lịch sử đi tới, thế giới cường thịnh, khoa học phát minh, thì Việt Nam lại tụt hậu, thụt lùi vào nơi lăng nhục, khổ đau, áp bức do những chính quyền vòng ngoài xa lìa gốc Việt gây ra. Đánh giá cuộc chiến tranh dài 60 năm mà những người cộng sản gọi là chiến tranh giải phóng, thì Đức Tăng Thống chỉ xem đấy là cuộc chiến tranh thừa sai, tranh chấp ý thức hệ. Các cường quốc trong thế giới sai chúng ta chết thay cho họ để bảo vệ ý thức hệ cộng sản hay là ý thức hệ Tây Phương. Chưa bao giờ người Việt được chết cho tổ quốc để bảo vệ đồng bào. Thế mà những nhà lãnh đạo Việt vẫn hãnh tiếng, không biết cái thế phận còn tốt thí của chính họ. Chiến tranh chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 75. Thế mà hòa bình chưa ló dạng, và cái cuộc gọi là thống nhất Bắc Nam chỉ là giả danh của sự chiếm đóng và thống trị hóa trang, đưa tới một cái tình trạng bi thiết là người Việt có thân người mà không được làm người. Người đang là hình nộm trong các cửa hàng mã dùng cho cõi âm. Người là con ngáo ộp, lũi chim trên cánh đồng ma mà thôi. Đạo Phật xem người là cứu cánh thì chính quyền cộng sản xem người như phương tiện. Phương tiện để chết thay, để đi bê, để chôn sống trong cải cách ruộng đất, trong mậu thân, và nay để phục dịch cho tư bản đỏ. Đó là bản tổng kết. Có thể nào nói ngắn hơn mà đầy đủ và kinh khiếp như cái bức thông điệp này hay không?
Thế thì tuyệt vọng quá phải không thưa ông? 40 năm chưa ngắn ngủi gì.
Tuyệt vọng hay không là quan niệm, là cách nhìn. Cách nhìn và quan điểm thực tại của thông điệp Phật Đản là cái sức mạnh hóa giải. Lực lượng hóa giải là người Phật tử Việt Nam. Những người đã lấy bản thể đồ sinh làm nền tảng suy tư và hành động qua mỗi hơi thở trong cuộc sống hàng ngày. Hóa giải không là lăng xăng chín bỏ làm 10, bên người này bỏ người kia. Hóa giải là chủ lực để bảo vệ phẩm giá con người và tự chủ dân tộc đã bị đánh mất trong cuộc chiến thừa sai 60 năm qua. Không có tự chủ dân tộc thì không có đất để sống, để phát triển quốc gia và xiển dương đạo pháp, và mất luôn cả cái cơ duyên giải thoát giác ngộ. Không có phẩm giá là sống lì như con trùng đất, như suốt 40 năm qua có thân người mà không được làm người.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Kết thúc chương trình, xin mời quý khán giả nghe mục những văn kiện lịch sử của Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang về chín điểm yêu sách gửi nhà cầm quyền Hà Nội đầu thập niên 90, như văn kiện đầu tiên lên tiếng cho nhân quyền, tự do, dân chủ dưới chế độ cộng sản.
Giới thiệu những văn kiện lịch sử của Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang. Kể từ lễ tiểu tường sang lễ đại tường của Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại Phật giáo Việt Nam đã mở mục những văn kiện lịch sử của Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang, bao gồm những văn kiện Ngài công bố từ năm 1992, nơi lưu đày tỉnh Quảng Ngãi rồi Bình Định, trích từ sách Một đời vì đạo vì dân do nhà xuất bản quê mẹ ấn hành tại Paris năm 2009. Nói là lịch sử vì Phật giáo bị im bặt tiếng nói mình kể từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa Cộng hòa miền Nam năm 1975. Đàn áp, khủng bố, lưu đày, tù ngục và thảm sát đổ xuống đầu dân tộc, xuống chư tôn đức tăng ni Phật tử của một tôn giáo có 2.000 năm đóng góp cho văn hiến Việt và chủ quyền quốc gia vương dày trên bờ biển Thái Bình. Trong cơn nguy khốn và địa ngục của toàn dân, trước bào quyền của súng đạn, lưỡi lê và ý thức hệ ngoại lai, như cuộc xâm lăng chưa từng có vào lãnh thổ tâm linh và tím óc người dân Việt, lạ thay, một con người tay không tấc sắt đứng lên bằng ý chí và trí tuệ khiến bạo lực phải chồn chân. Nền Phật giáo dân tộc qua danh xưng truyền thừa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã khảm khắc vào lương tri nhân loại trên năm châu thế giới như một dấu ấn của hùng lực vô úy, bất khuất và tạc dựng niềm tin son sắc nơi đáy lòng đại khối nhân dân thầm lặng. Công đức đại hải ấy không thể không tuyên dương Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang và người phụ tá Ngài, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cuộc đời hoàn nạn của Ngài đã là sự vươn mình như ngọn núi trên bình nguyên máu lệ, một nhân ngã đã xạ, tựa đóa sen, thải bùn thành hương thơm tinh khiết. Từ kinh Pháp Hoa mà Bồ Tát Thích Quảng Đức bước ra thành hành động Việt, từ khổ nạn Việt Nam mà Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang mở đường cho nước Việt hoàn thành sứ mệnh giác ngộ và văn minh trước thời đại văn bia. Những văn kiện lịch sử của Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang còn biểu lộ yếu tín Phật giáo Việt Nam như ấn chứng ít thấy so với các nền Phật giáo Á Châu và thế giới. Ngày nay, nhìn vào đất nước điêu linh, luân hiểm rằng giặc 60 năm qua, những gì còn lại có tính cứu khốn trừ nguy và tinh hoa của nòi giống chính là đạo Phật Việt trên chót đỉnh của tự tâm, được thể hiện qua ngôn ngữ thức tịnh trong những văn kiện lịch sử mà quý vị sẽ nghe. Sau đây là 9 điểm yêu sách nhà cầm quyền Hà Nội, Ngài viết từ Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 1992.
Từ nơi lưu đày tỉnh Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 1992, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang gửi một bức thư yêu sách 9 điểm đến giới lãnh đạo Hà Nội, gồm các ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Tối cao Pháp viện và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. 8 trang thư vạch lại quá trình 41 năm nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kỳ thị và đàn áp Phật giáo. Khởi đầu với sự vụ nhà nước Cộng sản giải tán Hội Phật giáo Cứu quốc tại Liên khu 5 năm 1951, trong thời gian kháng chiến chống Pháp, bắt buộc mọi cơ sở và quần chúng Phật giáo phải sáp nhập vào Mặt trận Liên Việt, tiền thân của Mặt trận Tổ quốc ngày nay. Do phản đối việc làm có tính cách gây chia rẽ và phá hoại tình đoàn kết dân tộc ấy, Ngài đã bị bắt giam từ năm 1952, không lý do, cũng không hề được xét xử. Nhờ Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, Ngài mới được phóng thích. Rồi từ biến cố 1975 trở về sau, bức thư cho biết, chính quyền thành phố và các tỉnh đã bắt một số giáo phẩm cao cấp, trung cấp, vân vân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, như tôi và Chư Tăng Thích Thiện Minh, Thích Quảng Độ, Thích Thuyền Ấn, Thích Thông Bửu, Thích Trí Giác, vân vân, giam tại thành phố và các nơi khác với mục đích áp đảo tinh thần chư vị lãnh đạo. Cuối năm 1981, một tổ chức mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước dựng lên tại Hà Nội. Chính quyền đã dùng giáo hội nhà nước chụp lên đầu giáo hội chúng tôi. Tuy giáo hội nhà nước này được thông qua một đại hội, nhưng đại hội đó đã do nhà nước chỉ đạo, sắp đặt tất cả, chứ không phải một đại hội do chư vị cao tăng, tăng ni Phật tử bầu lên theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng tôi khẳng định giáo hội nhà nước là một giáo hội chính trị, thời đại, công cụ của chế độ hiện tại và đã bỏ rơi quần chúng Phật tử, Một giáo hội như vậy không đủ tư cách để hưởng sự truyền thừa chính thống của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội ấy chỉ là hậu thân của các tổ chức trước kia từng được gọi là Phật giáo Liên lạc và Phật giáo Yêu nước. Qua năm 1976, nhà cầm quyền Hà Nội tiến hành việc thống nhất đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng tỏ nguyện vọng hiệp nhất khối Phật giáo hai miền Nam Bắc sau thời loạn ly, tranh chấp để cùng hợp lực phục hồi đạo đức và tái thiết quốc gia. Do đó đã cử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu thay mặt giáo hội đến gặp ông Nguyễn Văn Hiếu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, xin phép cho giáo hội được vận động tổ chức cuộc thống nhất Phật giáo trên toàn quốc. Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Hiếu đã từ chối với lý do thống nhất Phật giáo thì tốt, nhưng thống nhất Phật giáo cách mạng, chứ thống nhất làm gì với Phật giáo phản động. Phật giáo phản động nói đây, ông Hiếu ám chỉ, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên một thời gian sau cuộc gặp gỡ, chính quyền Cộng sản mở đầu hàng loạt cuộc bắt bớ tăng ni, Phật tử, đập phá tượng Phật, dẹp bỏ chùa chiền, chiếm dụng các cơ sở đại học, giáo dục, văn hóa, xã hội, từ thiện của giáo hội Phật giáo trên toàn quốc. Bức thư dẫn chứng các ví dụ điển hình như sau. Sau khi nước nhà thống nhất năm 1976, các cấp chính quyền đã tịch thu chùa lớn, chùa nhỏ, tịch thu ruộng chùa dù chỉ một sào, không cho chùa nuôi tăng chúng kế thừa, không trường giới, trường giảng, trường học v.v. Riêng bản thân ngài thì ngài viết, từ ngày có chế độ Cộng sản trên đất nước Việt Nam, cũng từ ngày đó tôi mất hết tự do cho đến ngày hôm nay. Từ lúc ông Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí Thư, đã có một số chính sách cởi mở trong các sinh hoạt các tầng lớp nhân dân, dù là cởi mở nửa chừng, trong đó có Phật giáo chúng tôi. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là việc ban ơn, mà nhà nước phải trả lại những gì nhà nước tước đoạt của chúng tôi. Trước hiện trạng phi pháp ấy, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang lên tiếng khẳng định tính cách chính pháp truyền thống và pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như lời ngài viết. Pháp lý của giáo hội chúng tôi là lịch sử 2.000 năm truyền giáo theo bước tiến mở nước, dựng nước của dân tộc Việt Nam. Địa vị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là 80% dân số Phật tử. Kết thúc bức thư, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang đưa ra 9 yêu sách đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải thực thi. Thứ nhất, trả lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quyền sinh hoạt bình thường trong pháp luật nhà nước như trước năm 1975. Thứ hai, nhà nước phải chịu trách nhiệm và trả lời. Một là về cái chết của Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo tại nhà công an thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1978. Hai là về vụ 12 tăng ni Phật giáo tự thiêu ngày 2 tháng 11 năm 1975 tại Thiền viện Dược sư ở Cần Thơ. Ba là về các chùa chiền và tượng Phật bị dẹp bỏ để xây cơ sở khác lên. Thứ ba, trả tự do cho tất cả tăng ni, Phật tử, các nhà văn, nhà báo, các nhà chính trị, v.v. đã bị giam giữ lâu ngày không xét xử hoặc xét xử bất công, tôn trọng tự do tôn giáo và quyền làm người của những ai đã bị tước đoạt. Trong đó có tôi và chư vị Thích Quảng Độ, Thích Đức Nhuận, Thích Tuệ Sĩ, Thích Trí Siêu, Lê Mạnh Thát, v.v. và các tu sĩ các tôn giáo khác. Thứ tư, trả lại tất cả tự viện, các cơ sở văn hóa từ thiện v.v. của giáo hội chúng tôi, từ trung ương đến địa phương đã bị nhà nước và giáo hội do nhà nước dựng lên chiếm dụng phi pháp hơn 11 năm qua, kể cả các tự viện ở miền Bắc bị nhà nước chiếm dụng sau năm 1945. Thứ năm, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội chúng tôi với các chi bộ Phật giáo hải ngoại như trước năm 1975. Thứ sáu, yêu cầu nhà nước đưa nội vụ tôi từ năm 1945 đến năm 1992 ra xét xử trước pháp luật, không thể nhốt tôi mãi mà không xét xử. Thứ bảy, minh bạch hóa việc giam giữ các tu sĩ Phật giáo, trong đó có tôi, để trả lời hơn 20.000 lá thư của các tổ chức nhân quyền, dân chủ từ Âu, Mỹ, Úc, Á gửi đến Hà Nội trong thời gian qua. Thứ tám, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng góp sức mình trong việc xây dựng đất nước theo truyền thống dân tộc, nhưng không thể thực hiện việc này dưới sự điều khiển của một chế độ còn xem tôn giáo là kẻ thù và thường xuyên nhúng tay can thiệp, kiểm soát nội bộ tôn giáo. Và thứ chín, tôi nguyện sẽ hiến thân này cho đạo pháp và dân tộc khi thấy rằng sự khổ nhục đã đến lúc không cho phép tôi chịu đựng hơn nữa.
Trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.